Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 7 năm 2012 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tường thuật chuyến viếng thăm giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình nồng sưởi ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 6 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Anh chị em thân mến! Từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe và nhìn vào thực tế đời sống xã hội quanh chúng ta thấy rằng những việc cần phải làm ngay đó là: nước ta không năm nào là không có thiên tai. Có những nơi người dân quen với cảnh sống chung với lũ. Năm nào cũng vậy, những người có trách nhiệm vẫn một điệp khúc, chưa thể cải thiện. Và những việc không nên làm. Bên cạnh đó, tiền cứu trợ mỗi năm lại trở thành nguồn thu nhập lẽ ra không đáng có của nhiều người có trách nhiệm. Đây cũng là việc chưa thể cải thiện. Chúng ta có thể xem giáo huấn về phong thái rao giảng tin mừng là lời dặn dò tâm huyết mà Đức Giêsu muốn các môn đệ của người phải thấm nhuần trước khi trở thành người mang sứ điệp tin mừng đến cho mọi người. Lời dặn dò ấy tự trung về hai điều: việc đừng làm và việc hãy làm. Đừng tìm kiếm sự bảo đảm cho cá nhân mà đánh mất sứ vụ và căn tính của người loan báo tin mừng. Trái lại, lời nói đi đôi với việc làm, nghĩa là hãy để cho hoa trái tin mừng mà người môn đệ loan báo được trở nên sự bình an và chữa lành, chẳng những cho chính họ mà còn cho người khác nữa. Với mỗi người Kitô hữu chúng ta, tin mừng Chúa Giêsu có là đích điểm cho sứ vụ loan báo hay chỉ là phương tiện để đánh đổi lợi ích cá nhân của chúng ta? Đó là câu hỏi cần mỗi người chúng ta trả lời trước mặt Chúa Giêsu. Trong số 74 của sách Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng Y đã viết như sau: Chúa bảo con, hãy đi rao giảng phúc âm. Chúa không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch, Chúa để con sáng kiến thực hiện, miễn là con mang phúc âm. Lạy Chúa, xin thánh hóa chúng con, xin đừng để chúng con cứ mãi phải lệ thuộc vào vật chất mà quên rằng cuộc sống của chúng con đã có Chúa lo cho chúng con. Như Đức Giêsu đã dạy chúng con, trước tiên chúng con cứ lo việc nước trời, mọi sự khác sẽ được ban cho. Amen.
Lời Chúa là cội nguồn sức sống vô biên, lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông, lời Chúa là đường vào sự sống vinh quang, lời Chúa là tất cả con nguyện luôn bên tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Geneva. Phái đoàn tòa thánh tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva mạnh mẽ bên vực quyền tự do tôn giáo. Phái đoàn tòa thánh do Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi làm trưởng đoàn đã dự khóa họp thứ 20 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhóm tại Geneva, Thụy Sĩ. Từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2012. Trong bài tham luận ngày 3 tháng 7 vừa qua về tự do tôn giáo, Đức Tổng giám mục Tomasi đã khẳng định như sau. Trong sự quan tâm sâu xa, phái đoàn tòa thánh lưu ý về hố chia cách sâu rộng giữa sự quyết tâm và những nguyên tắc được cộng đồng quốc tế tuyên bố về tự do tôn giáo, tự do lương tâm, tín ngưỡng và quyền tự do hội họp, với việc áp dụng các nhân quyền căn bản này trong thực tế. Việc sử dụng bom và những cuộc tấn công tàn bạo gần đây, chống lại các nơi thờ phượng và các cộng đồng tín hữu Kitô đang cầu nguyện, đã giết hại hàng trăm người vô tội tại nhiều quốc gia. Tình trạng các tội ác này kéo dài và lan sang nhiều quốc gia. Sự hỗ trợ về nhân sự và tài lực dành cho các tội ác đó do các nhóm cực đoan cung cấp. Mục tiêu của họ là làm xáo trộn cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng và cộng tác với nhau. Đó là những lý do phải thúc đẩy các giới hữu trách mau lẹ có một câu trả lời hữu hiệu hơn về sự ý thức của quần chúng, cũng như về hoạt động phòng ngừa. Xung đột tôn giáo là một nguy hiểm cho sự phát triển xã hội, chính trị và kinh tế. Xung đột tôn giáo trong một xã hội bị cực đoan hóa sẽ phá vỡ những quan hệ cần thiết cho đời sống xã hội và cho thương mại được chuyển nở. Nó tạo ra bạo lực, tước đoạt của dân chúng quyền cơ bản nhất trong mọi quyền, đó là quyền sống. Nó gieo rắc những mầm mống nghi kỵ và cay đắng, có thể truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xung đột tại nước này có thể lan sang nước khác và gây khó khăn nghiêm trọng tại các quốc gia khác. Cũng vậy, sự bắt đi mất tích, bắt giữ, giam cầm, dọa giết và kỳ thị chống lại những người trở lại đạo và những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số hay thuộc những cộng đoàn tín ngưỡng là điều thường xảy ra trên thế giới. Những vụ tấn công tàn bạo, những lời tuyên bố và cả những sách giáo khoa xúi dục bạo động và giết hại những phần tử của các tôn giáo và các nhóm tôn giáo ít người là những điều rất thường được báo chí loan tin. Những đe dọa tự do tôn giáo như thế là điều làm thương tổn sâu xa cho phẩm giá con người. Sự giới hạn việc thực thi quyền tự do tôn giáo sẽ đe dọa căn tính cá nhân, lương tâm, những chọn lựa cơ bản trong cuộc sống và cản trở việc thi hành các quyền khác của con người. Đức Tổng giám mục Tomasi nói tiếp, tính chất bao trùm của tự do tôn giáo đòi hỏi một sự bảo vệ đồng đều và hữu hiệu dưới luật pháp, mà không kỳ thị một người nào, nhưng đặc biệt nhất là cho các phần tử của các nhóm thiểu số hoặc những người dễ bị tổn thương, vì những thành kiến hoặc kỳ thị vì nhiều lý do. Vì thế, tuyên ngôn và chương trình hành động tại Vienna đã khẳng định rằng, những người thuộc về các nhóm dân thiểu số có quyền được hưởng văn hóa riêng của họ, được tuyên xưng và thực hành tôn giáo của họ, nơi riêng tư cũng như nơi công cộng, một cách tự do và không phải chịu sự xen mình hoặc hình thức kỳ thị nào. Nhiều văn kiện quốc tế khác về nhân quyền, các nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Nhân quyền đều khẳng định rõ ràng rằng mỗi người có quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình qua giáo huấn, thực hành, thờ phượng và giữ đạo cũng được bảo đảm. Thật là điều không thể tưởng tượng được khi các tín hữu phải hủy bỏ một phần của họ, tín ngưỡng của họ, để trở thành những công dân tích cực. Không bao giờ cần phải chối bỏ Thiên Chúa để được hưởng các quyền của mình. Phù hợp với Hiệp ước Quốc tế về các dân quyền và chính quyền, phải đoàn tòa thánh nhìn nhận rằng các nhà nước có nghĩa vụ đề ra và nâng đỡ các cơ cấu hạ tầng và những điều kiện thuận lợi để tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển các cộng đoàn tôn giáo và các phần tử của các cộng đoàn ấy, một cách tự do và không bị kỳ thị. Như thế, quyền tự do tôn giáo không phải chỉ là một quyền cá nhân, nhưng cũng trở thành một quyền tập thể cho các cộng đoàn tôn giáo. Về vấn đề này, có quyền của các cộng đoàn ấy được tự quản trị theo các quy luật riêng của mình, quyền phụng tự công khai, quyền được giáo huấn các phần tử của mình trong việc thực hành tín ngưỡng, quyền được tuyển chọn, huấn luyện, bổ nhiệm và thuyên chuyển các thừa tác viên tinh thần của mình, quyền kiến thiết các cơ sở dùng vào việc tôn giáo, quyền thủ đắc và sử dụng ngân khoản hoặc tài sản, quyền giảng dạy và làm chứng về tín ngưỡng của mình một cách công khai, bằng lời nói cũng như bằng chữ viết, và quyền được hội họp, thiết lập các tổ chức giáo dục, văn hóa, từ thiện và xã hội, theo các lý do liên hệ. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kết thúc rằng, thưa bà Chủ tịch, Phái đoàn Tòa Thánh muốn kết luận bài tham luận này bằng câu trưng dẫn tuyên ngôn Vienna, kêu gọi tất cả các chính phủ hãy đề ra những biện pháp thích hợp đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của mình và chiếu theo hệ thống pháp luật liên hệ để chống lại nạn bất bao dung và bạo lực dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và cũng chống lại những hành động kỳ thị phụ nữ, xúc phạm đến các nơi tôn giáo, nhìn nhận rằng mỗi người có quyền được tự do tư tưởng, lương tâm, ngôn luận và tôn giáo. Hội nghị tại Vienna cũng mời gọi mọi nhà nước hãy thực hành các điều khoản của tuyên ngôn về việc loại trừ mọi hình thức bất bao dung và kỳ thị tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Sau cùng, chúng tôi khuyến khích mọi quốc gia đảm bảo, bảo vệ và thăng tiến quyền hợp pháp của dân chúng, được thực hành và biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình một cách tự do và không phải chịu một sự cưỡng bách và bạo lực nào, và không phải luôn sống trong lo sợ trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công chống tôn giáo, hủy hoại các nhân quyền cơ bản. Tinemi, Italia. Đức Thánh Cha viếng thăm Tổng Tu Nghị của Dòng Ngôi Lời. Sáng ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đến chào thăm Tổng Tu Nghị của Dòng Ngôi Lời tại trung tâm Argentes ở làng Nemi. Làng này nằm bên bờ hồ Nemi, cách dinh thự mùa hè của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo chừng 15 phút xe hơi. Khi Đức Thánh Cha còn là linh mục Joseph Ratzinger, 38 tuổi, chuyên gia thần học của Công đồng Chung Vatican II, Ngài đã cư ngụ tại đây để tham dự các phiên họp của Ủy ban Công đồng về truyền giáo, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 1965, để góp phần soạn dự thảo sắc lệnh Argentes của Công đồng về truyền giáo. Sắc lệnh này được Công đồng thông qua ngày mùng 7 tháng 12 năm 1965 với 2.393 phiếu thuận và chỉ có 5 phiếu chống. Cha bề trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm với kỷ niệm ấy và nhân dịp Tổng Tu Nghị thứ 17 của dòng nhóm tại đây từ ngày 17 tháng 6 năm 2012 với chủ đề Từ mọi quốc gia, dân tộc và ngôn ngữ, chia sẻ đời sống liên văn hóa và sứ mạng. đến nơi vào lúc 11 giờ 45 phút. Đức Thánh Cha đã được cha Heinz Kulerke, người Đức, bề trên tổng quyền vừa đắc cử, và cha Antonio Pernia, người Philippines, bề trên tổng quyền sắp mãn nhiệm, cùng với 150 tham dự viên tổng tu nghị của dòng ngôi lời, nồng nhiệt đón tiếp. Đức Thánh Cha vào nhà nguyện của trung tâm, quỳ cầu nguyện trước mình Thánh Chúa, và sau lời chào mừng của cha Pernia, bề trên tổng quyền, Ngài ngỏ lời với mọi người hiện diện, cảm ơn dòng ngôi lời vì cho Ngài cơ hội sống lại kỷ niệm thật đẹp, có lẽ đẹp nhất trong thời công đồng cách đây 47 năm. Sau đây là diễn văn ứng khẩu của Đức Thánh Cha. Tôi chân thành biết ơn vì được cơ hội, sau 47 năm, nhìn lại căn nhà này ở Nemi. Tôi đã có một kỷ niệm rất đẹp về nhà này, có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong toàn công đồng. Hồi đó tôi cư ngụ ở trung tâm Roma, tại Học viện Santa Maria del Anima, với tất cả những tiếng ồn ào. Tất cả những điều ấy cũng đẹp, nhưng ở đây, giữa cảnh trí xanh tươi, được hưởng thiên nhiên tươi mát và không khí trong lành, tự nó là một điều tươi đẹp rồi. Tiếp đến tại đây, hồi đó có sự hiện diện của bao nhiêu nhà thần học lớn, với trách vụ rất quan trọng và đẹp đẽ là chuẩn bị một sắc lệnh về truyền giáo. Tôi nhớ đến trước tiên là cha tổng quyền dòng ngôi lời hồi đó là cha Suet, người đã chịu đau khổ tại Trung Quốc, đã bị lên án rồi trục xuất. Ngài đầy năng động truyền giáo, cảm thấy cần phải mang lại một đà tiến mới cho tinh thần truyền giáo. Và có tôi, là một nhà thần học chẳng có gì là quan trọng, rất trẻ. Tôi không hiểu sao mình lại được mời, nhưng đó cũng là một hồng ân lớn cho tôi. Rồi có cả cha Fulton-Sheen, làm cho chúng tôi say mê ban tối với các diễn văn của Ngài. Có cha Conga và các chuyên gia lớn về truyền giáo học ở Đại học Louvain. Đối với tôi thật là một sự phong phú tinh thần, một món quà lớn. Đó là một sắc lệnh không gặp nhiều tranh biện lớn. Có cuộc tranh biện mà tôi thực sự không hiểu giữa trường phái Louvain và trường phái Münster. Mục đích chính của truyền giáo là thiết lập giáo hội. Implantatio Ecclesiae, hay là loan báo tin mừng. Nhưng tất cả đều đồng quy trong một năng động duy nhất là cần phải mang ánh sáng lời Chúa, ánh sáng tình thương của Thiên Chúa vào trần thế và mang lại một niềm vui mới cho sự loan báo ấy. Và thế là, trong những ngày ấy đã nảy sinh một sắc lệnh rất đẹp và rất tốt, hầu như được tất cả các nghị phụ đồng thanh chấp nhận. Và đối với tôi, đó cũng là một bổ túc rất tốt cho hiến chế Lumen Gentium, vì trong đó chúng ta tìm thấy một nền giáo hội học Chúa Ba Ngôi, khởi hành từ ý tưởng cổ điển là Bonum Diffusivum Sui. Điều thiện thì tự nhiên tỏa lan ra, điều tốt lành không thể ở lại nơi chính mình, nhưng thông truyền ra. Điều này đã xuất hiện trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, giữa lòng Thiên Chúa và lan tỏa trong lịch sử cứu độ và trong sự cần thiết của chúng ta trao ban cho người khác điều chúng ta đã nhận lãnh. Và thế là, với những kỷ niệm ấy, tôi thường nghĩ đến những ngày ở Nemi. Những ngày đó, như tôi đã nói, là thành phần thiết yếu trong kinh nghiệm của tôi về công đồng. Và tôi vui mừng được thấy dòng của anh em triển nở. Cha tổng quyền đã nói là có 6.000 tu sĩ tại bao nhiêu nước. Hiển nhiên, năng động truyền giáo đang sống động và chỉ sống động nếu có niềm vui tin mừng, nếu chúng ta ở trong kinh nghiệm về sự thiện hảo đến từ Thiên Chúa và phải muốn thông truyền ra. Cảm ơn anh em về sức sinh động của anh em. Tôi cầu chúc cho tổng tu nghị này được mọi phúc lành của Chúa, nhiều linh hứng. Ước gì chính những năng lực soi sáng của Chúa Thánh Linh đã tháp tùng chúng ta trong những ngày ấy, tái hiện diện giữa anh em và giúp anh em tìm được con đường cho hội dòng của anh em, cho sứ mạng truyền giảng tin mừng cho dân ngoại trong những năm tới đây. Xin cảm ơn tất cả anh em. Xin Chúa chúc lành cho anh em. Xin anh em cầu nguyện cho tôi, cũng như tôi cầu nguyện cho anh em. Cảm ơn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tường thuật về chuyến viếng thăm giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tường thuật về Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha, viếng thăm giáo phận Mỹ Tho. Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2012, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, hướng dẫn phái đoàn giáo phận Mỹ Tho đi đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli là sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Malaysia và Brunei, và làm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đây là lần thứ 6 Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli viếng thăm giáo hội Việt Nam và lần thứ 2 ngài đến giáo phận Mỹ Tho. Ngài vừa tham dự khóa bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục tại Đà Lạt về đến Sài Gòn vào buổi sáng thứ 2, 9 tháng 7. Theo chương trình đã định, Đức Tổng giám mục Cirelli viếng thăm một vụ giáo phận Mỹ Tho trong 3 ngày, ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 7 năm 2012. Nên chiều ngày 9 tháng 7, phái đoàn Mỹ Tho đi đón ngài về. Tháp tùng với Đức Cha Phaolô có cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, cha đặc trách ngoại vụ Giuse Phạm Thanh Minh, hạt trưởng hạt Mỹ Tho, cha trưởng ban truyền thông Giuse Nguyễn Tuấn Hải. Địa điểm đã được hẹn trước để đón Đức Khâm Sứ Leopoldo Cirelli là trung tâm mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, số 6 bis Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Vào lúc 17:20, ngày thứ hai 9 tháng 7, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đặt chân đến trước cổng tòa giám mục Mỹ Tho. Dù thời tiết có mưa, nhưng từ lúc 16 giờ, tại sân tòa giám mục Mỹ Tho, trước lễ đài Đức Mẹ, đã có khoảng 300 giáo dân quần áo chỉnh tề, tay cầm những lá cờ của tòa thánh, chịu dầm mưa mà trong lòng nao nức chờ đón Đức Tổng giám mục. Họ là giáo dân của giáo xứ chánh tòa và những giáo xứ lân cận trong thành phố Mỹ Tho, đến đón tiếp vị đại diện của Đức Thánh Cha mà họ hết lòng yêu mến. Xuống xe ở cổng tòa giám mục, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đi giữa hai hàng người danh dự đang vẫy cờ lẫn vỗ tay reo mừng trong tiếng trống chào mừng dồn dập của đội trống dòng nữ tu Thánh Phaolô. Tại phòng khách của tòa giám mục cũng có nhiều nữ tu dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho và đông giáo dân đang chờ gặp chào đón ngài. Vừa thấy ngài xuất hiện ở cửa vào phòng khách thì mọi người đã vẫy cờ, reo hò và ca hát vang lừng để chào mừng. Đức Cha Phaolô đã thay mặt cho giáo phận thân ái kính chào Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli và bày tỏ niềm vui sướng được Đức Tổng giám mục đến thăm. Đặc biệt lần này Đức Tổng giám mục có dịp ở lại giáo phận lâu hơn lần trước. Đức Tổng giám mục đã biết trước về tình hình giáo phận qua các báo cáo được gửi tới trước cho Đức Tổng giám mục. Nhưng những ngày sắp tới Đức Tổng giám mục có dịp viếng thăm thực tế từng nơi ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Tiền Giang. Ngoài ra, Đức Cha Phaolô cũng nói lên một vài cảm tưởng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli. Đức Cha Phaolô cho rằng sự hiện diện của Đức Tổng giám mục cũng là dịp để toàn thể dân Chúa của giáo phận tuyên xưng lại niềm tin vào Thiên Chúa và vào giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Dân Chúa của giáo phận yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse, các thánh, yêu mến giáo hội và yêu mến Đức Giáo Hoàng. Đáp từ với lời chào tiếng Việt khá rõ, Đức Tổng giám mục đã chào các thành phần dân Chúa đang hiện diện trong phòng khách của tòa giám mục. Đức Tổng giám mục cảm ơn Đức cha Phaolô đã có những lời chào chúc hết sức thân tình đối với ngài. Ngài cảm ơn Đức cha đến tận thành phố Hồ Chí Minh để đón ngài. Ngài nói cảm thấy như đang ở nhà vậy, cảm thấy ở đây như là Vatican nhỏ của ngài vậy. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, ngài mang đến lời chào chúc, phép lành và sự chăm sóc của Đức Thánh Cha đối với anh chị em trong giáo phận. Ngài cho biết, ngài hiện diện để củng cố đức tin của anh chị em vào Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng nhắm đến sự xây dựng cuộc đời của người tín hữu trên ba cột trụ, Bí Tích Thánh Thể, Mẹ Maria và Đức Thánh Cha. Ngài cũng rất vui khi đến đây và rất vui vì sự hiện diện của anh chị em giáo dân. Sau đó, Đức Tổng giám mục cùng cộng đoàn dân Chúa đọc kinh lạy Cha và ngài ban pháp lành tòa thánh cho cộng đoàn bằng tiếng Latin. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli về phòng làm việc riêng. Đến 18:30, ngài được mời dự bữa ăn tối thân tình và ấm áp tại tòa giám mục với Đức cha Phaolô, cha tổng đại diện và quý cha. Sang ngày thứ ba, ngày mùng 10 tháng 7 là ngày đầu tiên trong chương trình viếng thăm mục vụ 3 ngày tại giáo phận Mỹ Tho, Đức Tổng giám mục Cirelli đi thăm cộng đoàn dân Chúa và nhà dòng bến thánh giá Tân An tại tỉnh Long An. Đúng 8:30, xe của phái đoàn bắt đầu xuất phát từ tòa giám mục Mỹ Tho trong tiết trời buổi sáng rất đẹp và ánh nắng chan hòa khắp nơi. Cùng đi với Đức Tổng giám mục có Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, cha trưởng ban truyền thông Giuse Nguyễn Tuấn Hải, cha trưởng ban phụng tử Phêrô Lê Tấn Bảo, cha thư ký tòa giám mục Phêrô Phạm Bá Đường. Tại nhà thờ Tân An, ngay từ sáng ngày 10 tháng 7 năm 2012, các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân trong tỉnh Long An đã đến để chuẩn bị chào đón Đức Khâm Sứ Leopoldo Cirelli, vị đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Đây là niềm vui lớn cho toàn giáo phận nói chung, cách riêng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tỉnh. Đến 9 giờ, xe chở Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đến trước cổng nhà thờ Tân An. Đón chào ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Nhàn, cha hạt trưởng hạt Tân An, cha giao an Trần Phước Cương, cha hạt trưởng hạt Đức Hòa và linh mục đoàn trong tỉnh Long An. Ngoài ra, còn có các vị thuộc dòng bến thánh giá Tân An, các hội đoàn công giáo và giáo dân của các giáo xứ trong tỉnh. Đức Tổng giám mục vừa xuống xe trong tiếng vỗ tay vang rền, thì có hai linh mục tiến đến đào vòng hoa chào mừng cho ngài và cho Đức cha Phaolô. Đức Tổng giám mục vui mừng vừa đi vào nhà thờ vừa ban phép lành cho mọi người. Mở đầu buổi gặp gỡ và nói chuyện với các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong tỉnh Long An, cha Giuse Nguyễn Văn Nhạc giới thiệu với cộng đoàn về Đức Khâm Sứ, vị đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha Benedicto đến thăm Việt Nam. Cha cũng giới thiệu với Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli về sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ nam nữ, đại diện giáo dân và các đoàn thể đến từ các giáo xứ trong tỉnh Long An. Tiếp đến, cha có đôi lời giới thiệu về sơ lược về tình hình giáo hội trong tỉnh Long An. Cộng đoàn dân Chúa trong tỉnh Long An gồm hai giáo hạt, Đức Hòa và Tân An, với 33 linh mục, 36.000 giáo dân, trên 1.400.000 dân. Hiện nay, cộng đoàn dân Chúa trong tỉnh có các hội như Legio Mariae, Hội các bà mẹ công giáo, Phan sinh tại thế, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, Mến thánh giá tại thế, gia trưởng và giới trẻ. Cha Giuse còn bày tỏ niềm vui khi được Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đến viếng thăm, mang phép lành Đức Thánh Cha đến cho cộng đoàn dân Chúa. Cha thay mặt cộng đoàn cảm ơn Đức Tổng giám mục và cầu chúc ngài trong những ngày lưu lại tại Việt Nam được bình an, hạnh phúc và nguyện ước cho sứ vụ của Đức Tổng giám mục mang lại nhiều thành quả tốt đẹp. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli chào cộng đoàn bằng tiếng Việt đầy thân tình. Xin chào anh chị em. Tiếng ngài vừa dứt thì những tràng pháo tay giòn giã vang rền, vì họ nghe Đức Tổng Giám mục nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ rất rõ ràng. Ngài bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ cộng đoàn. Ngài cũng nói rằng, qua sự hiện diện của tôi ở đây, Đức Thánh Cha muốn như đích thân ngài hiện diện ở đây với anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đến đây đông đủ để chào đón tôi, cũng như chào đón Đức Thánh Cha. Điều đó nói lên sự hiệp thân của anh chị em với Đức Thánh Cha và Giáo hội. Đức Tổng Giám mục cũng bày tỏ lòng biết ơn vì sự đón tiếp trọng thị của cộng đoàn. Ngài bảo đảm với cộng đoàn rằng, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và lưu giữ anh chị em trong trái tim tôi. Sau phần nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, thì mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thánh lễ sắp diễn ra. Thánh lễ bắt đầu vào lúc 10 giờ, sớm hơn 30 phút so với chương trình dự kiến. Đức Tổng Giám mục chủ sự thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phaolô, Cha Tổng đại diện Phaolô, Đức ông Phêrô, hai cha hạt trưởng và 36 cha hầu hết ở trong tỉnh Long An. Tham dự thánh lễ có khoảng 2.000 người, gồm quý tu sĩ nam nữ và giáo dân trong tỉnh. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli nói đến ơn gọi người mục tử luôn kết hiệp với Chúa Kitô để chăm sóc cho đoàn chiên như Chúa Giêsu đã nêu gương, chú ý chăm sóc đến từng con chiên một. Người đã thiết lập giáo hội để mang ơn cứu độ cho mọi người, đặc biệt qua các bí tích. Ngài cũng nhắn nhủ cách riêng đến các linh mục. Đời sống của linh mục là để phục vụ anh chị em, nhất là những người nghèo, và thực hành đức bác ái theo gương Đức Kitô. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, nâng đỡ các ngài khi các ngài thi hành tác vụ của mình. Sau đó, thánh lễ tiếp diễn như thường lệ trong trang nghiêm và sốt sắng. Nhưng đặc biệt, trong lời chào của kinh tiền tụng và lời chào trước khi chúc bình an, thì Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli đọc bằng tiếng Việt. Các phần còn lại thì Đức Cha Phaolô cử hành. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giao An Trần Phước Cương, hạt trưởng hạt Đức Hòa, đã thay mặt cộng đoàn phụng vụ cảm ơn Đức Tổng Giám mục. Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, cộng đoàn dân Chúa trong tỉnh Long An dâng lên Đức Tổng Giám mục những đóa hoa tươi và món quà kỷ niệm. Trong phần đáp từ, Đức Tổng Giám mục cảm ơn cộng đoàn và hứa sẽ giữ món quà như một dấu chỉ tình thương mà cộng đoàn dành cho ngài. Trong tâm tình của vị mục tử, ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy yêu mến thánh giá và chuỗi mân côi, vì đó là dấu chỉ đức tin Kitô giáo. Yêu mến thánh giá và yêu mến Đức Mẹ là hai dấu chỉ đặc biệt của người Kitô hữu. Đức Tổng Giám mục khẳng định, sứ mạng của tôi đến đây là củng cố đức tin của anh chị em. Và nhân danh Đức Thánh Cha, ngài chúc lành cho mọi người hiện diện. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục rất khó khăn khi quay trở lại nhà xứ, vì có quá nhiều giáo dân vây quanh ngài, do lòng yêu mến và kính trọng vị đại diện của Đức Thánh Cha, nên họ đã dùng mọi cách để được chụp hình chung, hôn tay hoặc chạm vào ngài. Dù bị đám đông vây quanh như vậy, nhưng trên môi Đức Tổng Giám mục vẫn luôn nở nụ cười tươi. Đoạn đường từ tiền đường nhà thờ đến nhà xứ chưa tới 100 mét, nhưng phải mất gần 20 phút với sự trợ giúp của cha hạt trưởng, thì Đức Tổng Giám mục mới thoát khỏi những người ái mộ. Sau khi thay áo lễ xong, ngài lại tươi cười tiếp tục đứng chụp hình lưu niệm với những người hâm mộ. Sau buổi cơm trưa thân tình cùng linh mục đoàn của tỉnh Long An, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli không quản mệt nhọc khi ngỏ ý muốn thăm một số giáo xứ lân cận trong tỉnh. Do vậy, vào lúc 13 giờ, Đức Tổng Giám mục cùng đoàn tùy tùng đến viếng thăm một vụ giáo xứ Bến Lức, cách nhà thờ Tân An khoảng 13 km. Giáo xứ này nằm ven quốc lộ 1. Cha sở của giáo xứ là cha Giao An Trần Phước Cương, hạt trưởng hạt Đức Hòa. Xe đến nơi vào lúc 13:30. Đức Tổng Giám mục Leopoldo Tirali đi vào nhà thờ cầu nguyện và chụp hình lưu niệm với quý cha, quý dì. Vào nhà sứ hỏi thăm một vụ cha sở và cha phó Gabriel Nguyễn Tấn Di. Sau đó, ngài xướng kinh đệ cha và ban phép lành bằng tiếng Việt cho những người hiện diện. Điều này làm cho mọi người có một cảm giác thật gần gũi vì được nghe ngài ban phép lành tòa thánh bằng tiếng mẹ đẻ. Ngài còn viếng thăm nhà ở của quý vị mến thánh giá Thủ Thiêm và ban phép lành cho quý vị đang phục vụ tại giáo xứ. Rời giáo xứ Bến Lức vào lúc 14:20, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Tirali và phái đoàn đến nhà thờ Bình Quân, cách nhà thờ Tân An khoảng 2 km. Cha sở Đa Minh Lê Minh Cảnh và một số thành viên trong ban mục vụ đã ra chào đón Đức Tổng Giám mục. Sau khi cầu nguyện, thăm hỏi mục vụ, thì Đức Tổng Giám mục ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Buổi viếng thăm kết thúc vào lúc 14:50. Đức Tổng Giám mục ra xe để viếng thăm mục vụ dòng mến thánh giá Tân An theo lịch hẹn vào lúc 15:00. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tường thuật về Đức Tổng Giám mục Leopoldo Tirali, đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Mỹ Tho. Chúng tôi sẽ kể tiếp trong chương trình phát thanh ngày mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, những ngọn nến hiệp nhất với giáo phận Vinh được tỏa sáng là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Đáp lại lời kêu gọi của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh ngày 6 tháng 7 vừa qua, khắp trong giáo phận Vinh đã in và căng khẩu hiệu phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục giáo dân của chính quyền tại Con Cuông. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ sự kiện hơn 300 tên côn đồ cùng công an đến tụ tập phá hoại nhà nguyện Con Cuông ngày 13 tháng 11 năm 2011, khi cha Phạm Ngọc Quang và cha Nguyễn Đình Thục đang dâng lễ, đến việc hai kẻ lạ mặt đi xe máy đến ném mìn vào nhà nguyện lúc nửa đêm ngày 30 tháng 11 năm 2011. Tiếp tục đến ngày 24 tháng 6 năm 2012, hàng trăm cán bộ và côn đồ đến quấy rối, ngăn cản không cho cha Nguyễn Đình Thục cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Đỉnh điểm của những sự việc này là hành động chính quyền huy động binh lính thuộc Trung đoàn 335 với đầy đủ súng ống, chó nghiệp vụ, cùng lực lượng công an và hàng trăm côn đồ đến bao vây nhà nguyện tại giáo điểm Con Cuông. Tại đây, tượng Đức Mẹ đã bị chúng đập vỡ nát, nhà nguyện bị phá hoại, linh mục và giáo dân bị đánh trọng thương. Những hành động vô nhân đạo này một lần nữa cho chúng ta thấy tính chất công khai trắng trợn của chính quyền huyện Con Cuông và những kẻ đồng lõa trong việc chống phá giáo hội. Theo tin tổng hợp từ các trang mạng truyền thông công giáo, thì tại giáo xứ Thuận Giang thuộc hạt Thuận Nghĩa, linh mục quản xứ Phêrô Trần Văn Sơn đã đọc thông cáo của tòa giám mục, đọc tâm thư của Đức Giám mục, trình chiếu và giải thích tất cả những hình ảnh về các nạn nhân ở giáo điểm Con Cuông. Hơn 1.500 giáo dân đã tham dự và sốt sắng cầu nguyện. Tại giáo xứ Ngọc Long thuộc hạt Bảo Nham, trước thánh lễ, bản thông cáo của tòa giám mục và thư của Đức Giám mục giáo phận đã được ban hành giáo đọc lên cho giáo dân nghe và sau thánh lễ. Hơn 2.000 giáo dân đã sốt sắng chầu thánh thể, thắp nến cầu nguyện cho những người đang bị bách hại vì đạo Chúa, cầu nguyện cho những người vì dấn thân cho công lý và hòa bình của đất nước nhưng bị ngược đãi, bị khủng bố. Tại giáo hạt Văn Hạnh, hơn 2.000 ngọn nến đã sáng bừng lên tinh thần hiệp thông với đồng đạo, chia sẻ với những người đang bị bách hại vì lẽ công chính, vì công lý và hòa bình cho Việt Nam. Tại Giáo xứ Gia Hòa, hưởng ứng lời kêu gọi của bề trên giáo phận trong tinh thần hiệp thông liên đới, vào tối thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012, Giáo xứ Gia Hòa đã dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông. Trước khi bước vào thánh lễ, Linh mục Quản sứ đã đọc thư của Đức Giám mục Phaolô gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong toàn giáo phận. Sau đó, ngài điểm qua diễn biến tình hình tại Con Cuông trong những ngày vừa qua. Thánh lễ diễn ra trong tinh thần sốt sắng, hiệp thông sâu xa với những anh chị em đồng đạo đang bị bách hại. Tại Giáo xứ Phú Vinh, tối ngày 7 tháng 7 năm 2012, cha Gioan Trần Quốc Long và toàn thể Cộng đoàn Giáo xứ Phú Vinh đã thắp nến cầu nguyện cho các cha, các tu sĩ và anh chị em tín hữu đang bị đàn áp và bách hại tại giáo điểm Con Cuông. Buổi cầu nguyện được tổ chức theo hình thức một giờ hành hương kính Đức Mẹ tại tượng đài Đức Mẹ của giáo xứ. Trước khi buổi cầu nguyện bắt đầu, cha quản sứ đã nói rõ tình hình và đọc thư hiệp thông của Đức Giám mục Phaolô gửi từ Paris và một số văn thư liên quan đến sự việc. Qua việc đọc các văn thư của tòa giám mục và thư hiệp thông của Đức cha Phaolô gửi từ Paris, mọi người biết rõ hơn bản chất của sự việc. Tại giáo xứ làng Anh, cùng với toàn giáo phận, tối thứ Bảy ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ làng Anh đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục và tín hữu đang bị bách hại tại Con Cuông. Trước thánh lễ, đúng 20 giờ, cộng đoàn tập trung trước sân nhà thờ để nghe cha quản sứ Francisco Xavier Nguyễn Tất Đạt điểm lại các sự việc đau thương xảy ra tại giáo điểm Con Cuông. Thư của Đức Giám mục, thông cáo và văn thư của tòa giám mục cũng được ngài đọc lên để cộng đoàn hiểu đúng bản chất của sự việc, không như các phương tiện truyền thông của tỉnh Nghệ An đưa tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm kết án các linh mục và giáo dân. Tại giáo xứ Nghi Lộc, hưởng ứng lời mời gọi của tòa giám mục, trong thánh lễ tối thứ Bảy, giáo xứ Nghi Lộc đã cùng thắp lên những ngọn nến sáng trong bầu khí sẻ chia và hiệp nhất với toàn giáo phận, cách riêng với những anh chị em tại giáo điểm Con Cuông. Trong đêm Chủ nhật ngày 8 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Nghi Lộc tiếp tục tổ chức một thánh lễ thứ hai cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo điểm Con Cuông. Ngày 8 tháng 7 cũng là ngày giáo xứ mừng kính Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, bổn mạng các thầy cô giáo lý viên trong toàn giáo xứ. Thánh lễ tối quy tụ đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ được cử hành trọng thể ở lễ đài Đức Mẹ. Những hình ảnh, video về vụ đàn áp được trình chiếu rộng rãi để mọi người được biết cụ thể hơn. Tại giáo xứ Bình Thuận, cùng nhịp đập con tim của giáo phận Vinh thắp nến cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông vào tối thứ Bảy ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại giáo xứ Bình Thuận đã có buổi cầu nguyện trọng thể ngoài trời. Mở đầu buổi cầu nguyện, cha Anton Đặng Hữu Nam đã đọc thông cáo gửi chính quyền Nghệ An của tòa giám mục xã Đoài. Dù cách xa về địa lý, nhưng trong tinh thần hiệp thông, suốt tuần qua, cha quản sứ Anton Đặng Hữu Nam cùng toàn giáo xứ đã dâng thánh lễ. Sau mỗi thánh lễ, đều có một giờ trầu thánh thể cầu nguyện đặc biệt cho quê hương và bà con giáo dân Con Cuông đang bị bách hại. Bà con giáo dân tại giáo xứ Bình Thuận rất phẫn uất khi báo đài Nghệ An đã trắng trợn làm mất đi sự thật của sự việc nhằm giấu nhẹm sự đàn áp tàn bạo về một chế độ bạo quyền đang hoành hành trên đất nước Việt Nam. Kết thúc buổi cầu nguyện, cha Anton đã đọc thư của Đức Giám mục Giáo phận và thư hiệp thông của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long từ giáo phận Úc Châu gửi giáo điểm Con Cuông. Tại giáo xứ Tân Lộc, với tinh thần hiệp thông cầu nguyện cùng toàn thể anh chị em trong và ngoài giáo phận, giáo xứ Tân Lộc, Cửa Lò tối ngày thứ Bảy mùng 7 tháng 7 vừa qua, đã tề tựu đông đủ nơi thánh đường để thắp lên ngọn nến đức tin, ngọn nến hiệp nhất huynh đệ, ngọn nến can đảm. Trước đó, giáo xứ đã treo các băng rôn trước tiền nhà thờ và dọc các con đường giáo xứ để phản đối những hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục giáo dân của chính quyền tại Con Cuông. Trước thánh lễ, cha Martino Nguyễn Xuân Hoàng đã đọc văn thư của tòa giám mục gửi Ủy ban Nhân dân Nghệ An, thông cáo của tòa giám mục về việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông, thư của Đức giám mục Phaolô gửi cộng đồng dân Chúa trong giáo phận, tường trình của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục về vụ việc tại Con Cuông. Sự hiệp thông của con cái giáo phận Vinh tại Indonesia. Tối mùng 7 tháng 7 vừa qua, hiệp thông cùng toàn thể giáo dân tại giáo phận nhà, con cái của giáo phận Vinh đang tị nạn tại Indonesia đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho những anh chị em của mình đang sống trong sợ hãi, lo âu, bị chính quyền trấn áp, bắt bớ và khủng bố. Tại giáo xứ Kẻ Đông, tối mùng 7 tháng 7 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của tòa giám mục giáo phận Vinh, cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, chánh xứ Kẻ Đông, hạt Văn Hạnh, Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh đã kêu gọi bà con giáo dân trong xứ Kẻ Đông hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo dân tại giáo điểm Con Cuông và cầu cho các nhà lãnh đạo cũng như mọi người thực thi hòa bình và công lý. Khoảng hơn 2.000 giáo dân đã đến hiệp dâng thánh lễ. Lúc 7:45, cha xứ đã chủ sự giờ cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ đồng hành. Sau giờ cầu nguyện, ngài đọc các văn thư của tòa giám mục và chiếu một số hình ảnh nhằm giúp bà con hiểu rõ hơn các sự kiện xảy ra tại giáo điểm Con Cuông. Thánh lễ được cử hành long trọng và trang nghiêm. Cuối thánh lễ, bà con đã thắp nến cầu nguyện sốt sắng và thiết tha cầu xin ơn Chúa xuống. Tại giáo xứ Đồng Lam, đáp lại lời kêu gọi của mẹ giáo phận, ngày 9 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Đồng Lam, giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh, là một giáo xứ nhỏ vừa được tách ra từ giáo xứ Quan Lãng với gần 2.000 nhân danh. Hiện tại, linh mục Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục đang trực tiếp quản nhiệm. Trong tinh thần hiệp thông, trong tình huynh đệ với những anh em trong một nhà, giáo xứ đã căng băng rôn và thắp nến cầu nguyện để cầu nguyện cho công lý, hòa bình và sự thật, cho tự do tôn giáo. Buổi thắp nến cầu nguyện được bắt đầu từ lúc 19:45 tại thánh đường giáo xứ Đồng Lam với khoảng gần 1.000 giáo dân tham dự. Chủ sự giờ cầu nguyện là cha Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục cùng ca đoàn của giáo xứ. Kết thúc lời cầu nguyện, cha Gioan Bautista Nguyễn Đình Thục đã thông báo thêm cho bà con giáo dân một tin buồn từ giáo điểm Con Cuông. Đó là những người anh em giáo dân tại Con Cuông mấy ngày nay đang bị nhà cầm quyền liên tục đe dọa bằng cách ném đá lên mái nhà, ném những thứ dơ bẩn vào nhà, cho người vào nói những lời đe dọa và tuyên truyền bịa đặt, khiến cho những người lương dân ở xung quanh đó có một cái nhìn kỳ thị đối với những người giáo dân tại Con Cuông, khiến họ phải sống trong hoang mang và lo sợ. Cha cũng đôn thúc mọi người liên lỉ cầu nguyện nhiều hơn nữa cho những anh chị em tại Con Cuông. Quý vị và các bạn thân mến, hiệp thông với giáo phận Vinh, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam, sớm tỉnh thức và can đảm để loại bỏ bạo động, để cùng nhân dân, cùng các vị chức sắc của các tôn giáo ở Việt Nam kiến tạo hòa bình và đem tình người đến cho nhân dân Việt Nam hôm nay. Chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình Chúa luôn mời gọi con bước tới
Quý vị và các bạn thân mến, theo tờ Chủ nhật Thời báo, trước khi Hoàng đế Akihito băng hà, Hội đồng Hoàng gia Nhật tỏ ra lo lắng về việc kém vợ cho Hoàng tử Hirohito, vì họ đang gặp một hoàn cảnh hết sức khó xử. Một bên thì dư luận toàn dân Nhật đang nóng lòng trông chờ Thái tử Hirohito thành hôn, và một bên cha mẹ của những thiếu nữ thuộc dòng quý phái của Nhật lại không muốn cho con gái mình trở thành hoàng hậu. Xưa các bậc làm cha mẹ thường muốn cho con cái mình có địa vị cao trong xã hội, để mình được danh tiếng, được hưởng những đặc quyền này, đặc lợi kia. Vậy tại sao ở đây lại trái ngược như thế? Lý do mà các bà mẹ của những thiếu nữ quý phái Nhật nêu ra chỉ là vì họ không muốn cho con gái của họ bị coi là tù trung thân ở trong hoàng cung. Làm hoàng hậu mà lại coi là tù trung thân hay sao? Thừa đúng như vậy, bởi vì khi được bước chân vào hoàng cung là phải giữ biết bao nhiêu những nghi thức rườm rà, chẳng hạn như việc ăn uống. Theo tục lệ, người nấu ăn cho nhà vua phải ăn những đồ ăn trước mắt nhà vua, rồi nhà vua mới được ăn. Các đồ vua ăn phải cân đo trước và sau khi vua ăn. Hoặc trong những dịp xuất hiện trước mặt dân chúng, nếu chẳng may có một con ruồi hay một con muỗi đậu ở trên mặt, thì vua cũng như hoàng hậu không được lấy tay đuổi chúng đi, vì một việc làm như thế là một việc làm hạ cấp. Thì ra, những tục lệ trong hoàng cung đã biến những con người ở trong đó trở thành những người tù, vì luôn phải làm theo những tục lệ. Điều này, những ai đã xem bộ phim Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc hẳn là sẽ nhận rõ. Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Mãn Thanh, nhiều lần đã tỏ ra rất khó chịu về những tục lệ cổ xưa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, rất nhiều lần, các thánh sử đã ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-xu và những người biệt phái về những tục lệ. Cuộc tranh luận phát xuất từ trường hợp những người này thấy các môn đệ của Chúa Giê-xu đã bước lúa khi đi ngang qua cánh đồng lúa vào một ngày Sa-bát. Theo họ, thì đây là một việc làm vi phạm ngày Sa-bát. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-xu đã tuyên bố ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Như thế, luật được lập ra là để phục vụ con người, chứ không phải để biến con người trở thành máy móc, nô lệ cho lệ luật. Qua việc tranh luận về ngày Sa-bát, được nói đến rất nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu muốn nói rằng, luật chính yếu về ngày Sa-bát là luật bác ái. Thiếu bác ái, luật chỉ là một xác chết không hồn. Thiếu bác ái mà thi hành luật thì chỉ là hành động một cách mù quáng. Một đời sống đức tin quân bình đòi hỏi người Kitô hữu chúng ta phải tuân giữ các thực hành đạo đức, nhưng không phải là một cách máy móc hoặc là vì sức ép từ ở bên ngoài. Trái lại, phải thực hành với tất cả ý hướng là làm vì Chúa và vì tha nhân. Và nếu luật được thiết lập là vì con người, nghĩa là để phục vụ con người, để làm phương tiện cho con người đến với Chúa, thì việc gì phải quá câu nệ vào những hình thức của luật? Điều đáng quan tâm chính là tinh thần của luật. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả các Kitô hữu chúng ta, khi tuân hành các lề luật trong đạo, luôn nhìn ra tinh thần của luật, chứ đừng câu nệ vào những hình thức của luật. Như thế, việc giữ đạo của chúng ta sẽ không trở thành nặng nề, bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng, mà trái lại, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khởi. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.